Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng bí thư Tô Lâm vừa thúc giục Đảng tăng cường tham mưu để tinh gọn bộ máy nhà nước, một chủ trương cải cách lớn bộ máy chính trị mà ông đưa ra gần đây, và cho biết rằng việc cắt giảm biên chế cũng như sắp xếp lại các cơ quan của chính phủ là để làm cho bộ máy hoạt động trơn tru hơn, theo truyền thông trong nước. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024 hôm 16 tháng 12, ông Lâm yêu cầu toàn ngành này tiếp tục tập trung tham mưu đề xuất xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng hiệu quả, theo báo chính phủ. Cũng đưa tin về phát biểu của ông Lâm tại hội nghị này, Vietnamnet cho biết người đứng đầu Đảng Cộng sản nói rằng mục tiêu của việc tinh gọn là giúp bộ máy hoạt động trơn tru, ít người nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiều tuần qua, ông Lâm, người có thực quyền cao nhất ở Việt Nam kể từ khi đảm nhận chức Tổng Bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời hồi tháng 7, đã có nhiều phát biểu đưa ra những thông điệp như phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và tinh gọn hệ thống chính trị mà ông xem là đột phá chiến lược để đất nước tăng tốc phát triển. Vào ngày 5 tháng 11, ông đã đưa ra đề xuất về kế hoạch tinh giản bộ máy chính trị qua một bài viết với tiêu đề Tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trên trang web của báo chính phủ. Đến ngày 25 tháng 11, khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng bất thường để bàn về việc này, ông Lâm trình bày phương án tinh gọn bộ máy trong quý 1 năm tới, trong đó có việc sàng lọc đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất năng lực, uy tín, cũng như cải cách các thủ tục hành chính theo tuổi trẻ. Trong bài viết hôm 5 tháng 11, ông Lâm đã trích dẫn Vladimir Ilyich Lenin, nhà lý luận chính trị và lãnh đạo sáng lập của Liên bang Xô Viết, khi nói về cải tiến bộ máy nhà nước rằng phải tuân theo nguyên tắc này, thà ít mà tốt. Kế hoạch cải cách bộ máy chính trị đang được lên kế hoạch này được xem là táo bạo nhất trong nhiều thập kỷ ở Việt Nam, mà theo đó nhiều bộ, cơ quan, nhà nước và các đài truyền hình sẽ bị cắt giảm nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn cũng như thủ tục hành chính rườm rà. Nói hôm 16 tháng 12, ông Lâm cho biết rằng việc tinh gọn bộ máy nhà nước là nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, theo nhận định của các quan chức và nhà đầu tư với Reuters, việc tinh giản này có nguy cơ làm tê liệt bộ máy trong ngắn hạn. Trong số các biện pháp tinh gọn bộ máy được tính toán, Bộ Kế hoạch Đầu tư, vốn chịu trách nhiệm phê duyệt các dự án công nghiệp, sẽ được sáp nhập với Bộ Tài chính. Các nhà đầu tư có thể gặp phải chậm trễ hoặc bất ổn khi các cấu trúc mới được thiết lập và một thời gian sau khi mọi việc lắng xuống. Theo ông Liv Schneider, Giám đốc công ty luật quốc tế Luther tại Việt Nam, nhận định với Reuters. Nhưng theo ông Schneider, triển vọng dài hạn sẽ lạc quan hơn và Việt Nam có thể trở thành điểm đến thân thiện hơn đối với các nhà đầu tư nếu cải cách được thực hiện hiệu quả. Một nhà ngoại giao ở Hà Nội nhận định với Reuters với điều kiện giấu tên rằng dự kiến tình trạng tê liệt sẽ là bình thường trong một thời gian. Nhà ngoại giao này cũng cho rằng kế hoạch cải cách này cũng có thể là một nỗ lực của ông Lâm nhằm củng cố quyền lực. Trong khi đó, hai nhà đầu tư nước ngoài từ chối nêu tên nói với Reuters rằng họ kỳ vọng việc tinh gọn bộ máy sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều được các doanh nghiệp mong chờ từ lâu, mặc dù nó có thể khiến quá trình phê duyệt dự án bị chậm lại trong một vài tháng. Theo báo chính phủ, ông Lâm thừa nhận khi phát biểu tại hội nghị hôm 16 tháng 12 rằng việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là vấn đề khó, thậm chí là rất khó. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương cuối tháng 11, ông Lâm được truyền thông trong nước trích lời nói rằng việc tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng và là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nên cần sự thống nhất cũng như quyết tâm cao về chính trị. Kể từ khi lên nhậm chức Tổng Bí thư, ông Lâm đã nhiều lần nói đến việc chuẩn bị cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại sứ Úc tại Hà Nội Andrew Goleszczynowski ví công cuộc tinh gọn bộ máy này với công cuộc cải cách kinh tế sâu rộng thời kỳ đổi mới những năm 1980 của Việt Nam, vốn đã biến nước Cộng sản bị chiến tranh tàn phá thành một quốc gia thương mại lớn trong những thập kỷ sau đó. Kỷ nguyên mới của Việt Nam đang bắt đầu vào thời điểm quan trọng khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong giai đoạn chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, đại sứ Goleszczynowski viết trên trang mạng xã hội được Reuters trích dẫn. Theo kế hoạch được các báo trong nước đăng tải, 5 bộ, 4 cơ quan chính phủ và 5 kênh truyền hình nhà nước sẽ nằm trong số các cơ quan bị cắt giảm. Kế hoạch còn trong giai đoạn sơ bộ nhưng dự kiến sẽ được bàn thảo và biểu quyết tại kỳ họp Quốc hội bất thường vào tháng 2 năm tới, theo báo chính phủ. Chưa có con số chính thức được công bố về số lượng việc làm có thể bị cắt giảm, nhưng theo các tài liệu mà Reuters trích dẫn, hàng nghìn viên chức nhà nước có khả năng bị ảnh hưởng. Việt Nam là trung tâm công nghiệp của khu vực phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài, vốn là động lực chính cho sự lớn mạnh của nền kinh tế hướng đến xuất khẩu của họ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà đầu tư ngày càng bất mãn do phê duyệt dự án chậm trễ và chậm các cải cách quy định trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng diễn ra quyết liệt. Cuộc tinh giảm biên chế do ông Lâm phát động được xem là để cải thiện tình hình này. Động thái táo bạo này cũng diễn ra chỉ hơn một năm trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản 14, nơi sẽ quyết định liệu ông Lâm có được bầu chọn để lãnh đạo Đảng cho nhiệm kỳ đầy đủ 5 năm tới hay không. Hiện thời, ông Lâm chỉ đang tiếp quản chức Tổng Bí Thư cho đến hết nhiệm kỳ còn lại của ông Trọng, vốn kết thúc vào cuối năm 2025. Theo tìm hiểu của VOA, công việc tinh giản bộ máy đã được đề cập qua nhiều đời Tổng Bí Thư ở Việt Nam, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng không ai trong số họ làm được.
Việc kiểm định khí thải mô tô xe gắn máy chưa thực hiện ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 sắp tới, báo điện tử chính phủ của Việt Nam đăng tin hôm 16 tháng 12. Thông tin này được đưa ra giữa lúc công chúng xôn xao bàn luận về những ảnh hưởng của việc mô tô xe máy phải kiểm định khí thải. Vào ngày đầu tiên của năm 2025, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực. Luật này bao gồm điều khoản quy định rằng xe mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải, nhưng ngày tháng cụ thể để bắt đầu việc kiểm định sẽ căn cứ vào một luật về bảo vệ môi trường hiện vẫn đang ở dạng dự thảo, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay. Dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi, trong đó đề ra lộ trình thực hiện việc kiểm định khí thải định kỳ đối với mô tô, xe gắn máy, vẫn chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình lên Chính phủ. Do đó, việc kiểm định nêu trên chưa thực hiện ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, báo điện tử Chính phủ viết. Trong tương lai, khi thời điểm thực hiện được xác định, quy trình kiểm định sẽ tuân theo các thông tư của Bộ Giao thông Vận tải đang chờ sẵn. Theo đó, mô tô xe máy dưới 5 năm tuổi được miễn kiểm định khí thải, nếu trên 5 năm đến 12 năm tuổi phải thực hiện chu kỳ kiểm định định kỳ là 24 tháng, nếu trên 12 năm tuổi chu kỳ kiểm định định kỳ là 12 tháng. Đến cuối năm 2023, Việt Nam có hơn 73 triệu xe máy, chiếm khoảng 93% tổng số phương tiện giao thông đường bộ. Tại các thành phố lớn, xe máy vẫn là phương tiện giao thông chính, chiếm 84% ở Hà Nội, 91% ở Thành phố Hồ Chí Minh và 90% ở Đà Nẵng theo số liệu năm 2020. Báo điện tử Chính phủ dẫn kết quả từ 3 chương trình đo kiểm khí thải mô tô, xe gắn máy ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy xe trên 5 năm tuổi có xu hướng vượt tiêu chuẩn khí thải hiện hành và xe trên 10 năm tuổi có tỷ lệ phát thải rất lớn nhưng không đưa ra các con số chi tiết. Trên trang Vietnamnet hôm 16 tháng 12, có một khảo sát trong số các độc giả về chủ trương kiểm định khí thải mô tô xe máy với kết quả là 8% ủng hộ thực hiện ngay, trong khi 58% chọn phương án cần có lộ trình và 35% nghiêng về ý kiến khác. Trên mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhau về vấn đề này, theo quan sát của VOA. Một số người, kể cả những Facebooker đông người theo dõi như luật sư Trần Vũ Hải, tỏ ý ủng hộ việc mô tô xe máy phải kiểm định khí thải để không khí trong sạch hơn, và họ xem động thái này như là chỉ dấu cho thấy chính quyền quan tâm đến sức khỏe của nhân dân. Ngược lại, có không ít người đặt câu hỏi về tính khả thi khi chỉ có vài trăm trung tâm đăng kiểm nhưng phải xử lý hàng chục triệu chiếc xe, cũng như liệu thu có đủ bù chi hay không. Một vài người, trong đó có cựu nhà báo Hoàng Linh, đặt ra vấn đề rằng người nghèo đi xe máy sống trong sợ hãi nếu như việc kiểm định dẫn đến tước bỏ những chiếc xe cũ từ tay những người thu nhập thấp. Bên cạnh đó là những ý kiến nêu nghi vấn phải chăng chính sách được xây dựng để gây khó khăn cho mô tô xe máy chạy bằng xăng và phục vụ lợi ích cho những nhà sản xuất xe máy điện.
Năm viên chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị bỏ tù vì cung cấp thông tin và tài liệu cho blogger Đường Văn Thái, người bị chính quyền Việt Nam kết án 12 năm tù hồi cuối tháng 10, theo bản án vừa được Dự án 88 công bố. Ông Thái, cựu nhà báo và nhà bất đồng chính kiến, được cho là đã bị Việt Nam bắt cóc đưa về nước xét xử khi đang tị nạn ở Thái Lan. Ông bị tuyên án trong một phiên xử kín ở Hà Nội hôm 30 tháng 10 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, trong một vụ án mà ông bị cho là người cầm đầu cùng với 7 bị cáo khác. Luật sư bào chữa cho ông Thái nói với VOA hôm 30 tháng 10 rằng phiên tòa được xử kín vì vụ án liên quan đến một số vấn đề nội bộ của một số cán bộ cấp cao. Các bản tin trong nước gồm tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV hay Tuổi Trẻ lúc đó đều đăng tải những thông tin ngắn gọn và tương tự nhau về phiên tòa xét xử sơ thẩm, trong đó nói rằng ông Thái bị tuyên phạt 12 năm tù và 3 năm quản chế, trong khi các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 5 năm 6 tháng tù giam. Các bản tin này không cho biết những đồng phạm của ông Thái cùng bị tuyên án là ai. Tài liệu dài 45 trang của bản án mà Dự án 88 tổ chức chuyên cổ vũ cho nhân quyền Việt Nam công bố trên trang web cho thấy 7 người khác cũng bị án tù trong cùng vụ án, trong đó có 5 quan chức chính quyền và cựu đảng viên Cộng sản Việt Nam. Trong số này có ông Nguyễn Văn Văn, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Nguyễn và là cựu đảng viên Cộng sản Việt Nam. Ông là người bị mức án nặng nhất 5 năm 6 tháng tù trong số những đồng phạm của ông Thái. Theo bản án được đăng tải, ông Văn bị cáo buộc đã gửi thông tin mật về tình hình kinh tế và chính trị của Việt Nam cho ông Thái qua Facebook và Telegram. Ngoài ra, ông Văn còn bị cáo buộc đã hướng dẫn ông Thái cách viết bài, biên tập video, lập ví điện tử và dùng tiền điện tử để nhận tiền điện tử từ những người ủng hộ ông một cách ẩn danh. Vẫn theo bản án, ông Văn còn có ý định mua cho ông Thái một tài khoản Facebook có tích xanh để đăng tải video mà không bị đánh cắp tài khoản. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, một đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng ngày 11 tháng 5 năm 2023, đã liên lạc với ông Thái qua Telegram và cung cấp thông tin cho blogger này để sử dụng cho 2 video và 2 bài viết. Trong đó có bài Chít bỏ mẹ, nhà ngài bộ trưởng tô đẹp thế, đúng căn góc ngõ cụt nước sông nước máng thế này dân sống sao nổi. Theo thông tin từ bản án, ông Tùng bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Một cựu quan chức chính quyền khác, ông Trương Công Đại, cựu chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam vì đã thu thập thông tin và tài liệu để cung cấp cho ông Thái. Theo bản án, ông Đại có nhiều bất mãn trong công việc và với chính quyền. Và với nguồn tin có được từ vị trí công tác và quan hệ xã hội, ông đã tuồn thông tin cho ông Thái qua các tài khoản Twitter và Viber cá nhân. Ông Đại còn được cho là đã ủng hộ tài chính 8 triệu đồng cho ông Thái. Bản án cho biết video mà ông Thái làm có tên Nóng, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang bỏ công sở để đi chùa cầu an trước ngày sổ khám, lấy thông tin do ông Đại cung cấp về việc lãnh đạo tỉnh ủy Bắc Giang đi chùa khi sắp có lãnh đạo tỉnh bị xử lý hình sự liên quan đến vụ án kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Một quan chức khác bị kết án trong vụ xét xử ông Thái là ông Vũ Tuấn Anh, cựu trưởng ban tổ chức kiểm tra tỉnh đoàn Bắc Giang, người bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, 4 tháng sau khi bị đình chỉ sinh hoạt đảng. Theo bản án, ông đã sử dụng Viber để liên lạc với ông Thái và cung cấp thông tin cho blogger này. Theo kết quả giám định của Bộ Thông tin và Truyền thông, video trên kênh YouTube của ông Thái có tên Bộ Công an triệu tập Chủ tịch Tập đoàn Bắc Giang cả họ làm quan, do ông Tuấn Anh cung cấp thông tin. Cũng theo bản án, ông Trần Quốc Khánh, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế G7, là người cung cấp cho ông Thái các văn bản pháp luật, nghị quyết của Đảng, Nhà nước thu thập từ các trang mạng chính thức của Chính phủ, Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương để sử dụng trong video nhóm lợi ích dự án bất động sản Bắc Giang chia cho lãnh đạo như thế nào. Bản án còn nói rằng ông Khánh đã góp ý cho ông Thái cách nói chuyện sao cho thu hút và đôi khi giúp viết kịch bản video. Một cựu đảng viên khác, bà Bùi Thị Khánh Phương, là người cung cấp cho ông Thái thông tin nội bộ để blogger này thực hiện 2 video gồm những mảnh tình trường của ngài chủ tịch và con trai ông Phúc và chuyện tình ở Bộ Công an, cũng như hướng dẫn cho ông Thái đưa tin nhiều hơn về đời tư của các lãnh đạo đảng và nhà nước nhằm thu hút nhiều người xem hơn. Theo bản án, ông Tuấn Anh, ông Khánh và bà Phương mỗi người bị tuyên 30 tháng tù. Ông Thái đã dùng những thông tin được những quan chức và cựu đảng viên này chia sẻ để đăng tải trong các bài viết trên trang Facebook cá nhân và trong các video trên kênh YouTube Thái Văn Đường và Thái Đông Anh, theo bản án. Dữ liệu từ Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an cho biết những video mà ông Thái đăng tải trên các kênh YouTube của mình đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem. Các bản tin trên các báo do Nhà nước Việt Nam quản lý hôm 30 tháng 10 đồng loạt nói rằng hội đồng xét xử nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Vẫn theo các bản tin của tin tức VOV và Tuổi Trẻ, về phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã bày tỏ ăn năn, hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bản án còn liệt kê tên và thông tin của ít nhất 60 người đã bị Cơ quan An ninh Điều tra triệu tập vì có liên quan đến bị cáo và các đồng phạm, nhưng không bị buộc tội. Trong bản án, hội đồng xét xử nói rằng họ đánh giá ông Thái và các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cộng thêm chi tiết tăng nặng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. VOA không thể độc lập kiểm chứng tài liệu tòa án này. Ông Thái, người có những bài viết và video vạch trần tội tham nhũng của quan chức Việt Nam, đã trốn sang Thái Lan năm 2018 và được cấp quy chế tị nạn tại đây. Ngay trước thời điểm mất tích, ông được phỏng vấn và cho phép sang một nước thứ ba để tị nạn theo chương trình của Liên Hợp Quốc. Các tổ chức quốc tế và những nhà hoạt động cho rằng ông Thái bị bắt cóc từ Bangkok để đưa về Việt Nam xét xử, trong khi chính quyền trong nước nói rằng họ phát hiện ra ông xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới. Nhiều chính phủ phương Tây đã lên án bản án khắc nghiệt đối với ông Thái. Văn bút Mỹ Pan America đã kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông và cho rằng bằng cách tổ chức phiên tòa xét xử kín và cấm gia đình vào, Việt Nam phủ nhận quyền cơ bản của ông Thái đối với một quy trình pháp lý công bằng và minh bạch.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.